Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý vị, sĩ và đặc biệt là tóc không đến sự thật của ta vui giữa những người sống trong phương pháp sư của sinh viên. Và bây giờ với những khi đó Đức Phật đã kêu lại những vị tỳ kheo, tức là các vị đệ tử của Đức Phật và dạy sau những việc cách này và thuộc tính nhà Phật ngoài ngay gọi là lục hòa, mà có thể là chúng ta có một cách đầy đủ chi tiết hơn là sau cái cách hòa hợp để đưa đến một an vui. Để thưa quý vị, cái cách thứ nhất đó là sự hòa hợp là thân thật về một sự sống chung mà thuộc tính nhà Phật gọi là thân hòa cùng. Cái cách thứ hai là sự hòa hợp ở đây lời nói về sự không tranh cãi về những lời ái ngữ, những lời thân thương thể hiện một cái ngôn ngữ giao tiếp của chúng ta mà thuộc ngữ nhà Phật gọi là khẩu hòa vô tranh. Cái nguyên tắc thứ ba mà Đức Phật dạy cho các hội chúng đó là sự hòa hợp ở nơi ý niệm mà thuộc ngữ nhà Phật gọi là ý hòa đồng duyên, tức là sự hòa hợp thông qua sự quan hệ vui vẻ với sự với các việc làm các việc can thượng của người khác. Và cái nguyên tắc thứ tư đó là sự hòa hợp thông qua sự tôn trọng và tuân thủ các cái nguyên tắc giới luật do truyền thống tôn giáo đã quy định hay là do pháp luật nhà nước đã quy định hay có cách khác là thông qua hiến chương của một quốc gia hay thông qua hiến pháp của một quốc gia đó được gọi là giới hòa và tôn. Thưa quý vị, cái cách thứ năm mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người chúng ta cần phải lưu tâm để tạo một cuộc sống an vui và hạnh phúc đó là cái sự chia sẻ nhận thức của chúng ta. Bởi vì chính cái sự khác biệt trong cái quan niệm, trong cái tư duy, trong cái ý tưởng mà có thể dẫn đến khẩu tranh, có thể dẫn đến đấu tranh và cuộc sống chúng ta khổ đau. Cho nên chúng ta phải biết tôn trọng những ý kiến quan niệm của người khác với cách ngồi lại mà thuộc ngữ nhà Phật được gọi là tiến hòa hợp giảng. Và nguyên tắc thứ sáu đó là cái nguyên tắc chia sẻ những cái lợi ích về phương diện vật chất từ do bản thân chúng ta có hoặc là do cộng đồng chúng ta đã tạo nên, và chia sẻ cách hợp lý công bằng cho mọi người mà thuộc ngữ nhà Phật được gọi là lợi hòa cùng. Thưa quý vị, với sáu nguyên tắc căn bản này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng những ai dù là cư sĩ tại gia hay là người xuất gia, dù là theo truyền thống đạo, dù là người ở quốc độ nào, trước tương lai ra đời hay sau khi tương lai tịch diệt, thưa quý vị, những ai dù cái tâm cái độ thể nào mà thì sống với tất cả sống với tất hòa hợp đưa đến sự an vui này thì ngay và không thể nói sự an vui cộng đồng thì đó được an vui, quốc gia thì đó được an vui. Thưa quý vị, nguyên tắc thứ nhất là thân hòa và vui. Chúng ta có một cái thân, có một cái thân tứ đại thì theo các bộ nhà Phật là được hình thành bởi đất nước giáo lửa và yếu tố cái tâm thức mà thuộc nhà Phật là thọ thức tâm thức. Với một cái sắc thân của này chúng ta tồn tại trên hành tinh này, và vì cái bản ngã, vì cái sắc thân này mà chúng ta có thể tranh đấu, mà chúng ta có thể là khổ nhau, chúng ta phân chia quốc gia chủng tộc, bởi chúng ta không thấy rằng chúng ta có một cái ngôi nhà chung, một cái ngôi nhà chung đó là hành tinh của chúng ta. Hay là nhỏ hơn, chúng ta có một cái phạm vi, có một cái truyền thống của chúng ta, một đất nước, hay nhỏ hơn nữa là một gia đình. Đôi khi chúng ta không chỉ ngồi lại với nhau, và chúng ta không chỉ sống chung, mà chúng ta đang riêng, và chúng ta đã tạo nên khổ đau vì chúng ta không biết là hòa chung với người thân. Và thưa quý vị, có thể chúng ta vì hoàn cảnh bắt buộc mà chúng ta phải ở chung trong một mái nhà, trong ta không thể hiện bằng sự bằng những ngôn ngữ yêu thương, mà chúng ta sử dụng những ngôn ngữ khó nghe, ngại ngọt, làm tổn hại đến người khác và là tổn thương đến sự tự trọng của người khác. Cho nên chúng ta cuộc sống thật sự được an vui thì chúng ta phải biết hòa thuận cái lựa lời mà nói. Lời nói không có tiền mua quý vị, lựa lời mà nói theo một lần nhau. Trong đó chúng tôi có cái câu vì ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một khi không được, tim ta là chợ bổ sung, một cơn thổ nhẹ vun đắp hoa hồng. Là chúng ta thế nào chúng ta sống, chúng ta thể hiện ngôn ngữ của chúng ta như là một cơn gió nhẹ ngang qua phải hoa hồng, là thế nào chúng ta thể hiện cái ngôn ngữ chúng ta như là chúng ta sẽ tinh khiết được vươn lên khỏi cuộc đời tôi thì chúng ta sống được không. Và thưa quý vị, nó có thể chúng ta nhận lại sống chung trong một ngôi nhà, chúng ta có thể nhận nhìn lên lời nói, nhưng mà ý nghĩa chúng ta chưa cái gì họ rồi thì ý nghĩa quan trọng hơn. Nên chúng ta phải hòa thuận được trong cái ý niệm. Thông thường chúng ta thấy sự thành công của người khác chưa chắc chúng ta buồn, bởi xuất phát từ cái sự ganh tị, xuất phát từ cái tâm nhỏ nhen để tiêu của bản thân mình. Chỉ có những bậc thánh giác ngộ hoặc là những bậc thánh nhân đang đi đến con đường hướng đến những thánh giác ngộ giải thoát thì tâm lý của ấy thoát khỏi sự kiềm hãm của dục vọng thấp kém và tiêu. Cho nên nếu chúng ta biết hòa cái ý niệm của mình với những cái sự thiện lành của người khác, biết lấy tâm mình, biết lấy tâm của người làm tâm của mình, cho nên có một người tu sĩ theo truyền thống Phật giáo tâm rất là nhu nhuyễn, dễ buông nén, dễ sử dụng, lấy tâm người làm tâm của mình. Như vậy thì tâm mình hòa quyện với tâm chúng sinh là một, chứ không thấy cái tôi riêng, không phải là riêng, không phải cái ý niệm riêng, mà thấy rằng cái ý của đại chúng, ý của mọi người là ý của mình. Cho nên cái nguyên tắc thứ ba là ý hòa đạo diện. Và như chúng tôi đã nói, sống trong một tổ chức nào cũng có những cái nội quy, cũng có những quy chế, có những cái pháp luật ràng buộc trong một truyền thống tôn giáo hoặc là trong một lãnh thổ quốc gia. Cho nên chúng ta biết một khi một cái nội quy quy chế pháp luật đã được ban hành, đã được thông qua tất cả các tự tòa của Liên Hợp, thì chúng ta nên tôn trọng những cái giới luật mà đã được đề cập thánh hiền để lại mà cho chúng ta gìn giữ, thì chúng ta nên cố gắng tôn trọng gìn giữ để truyền thống đó được sống mãi vì lợi ích cho bản thân cũng như quyền lợi cộng đồng. Nếu một người nào đó tự tách mình ra khỏi cái cộng đồng đó mà không tuân thủ cái pháp luật thì chính người ấy bị khổ đau và chính người ấy thì tạo nên sự phó đạo riêng cho chính mình. Cho nên nếu chúng ta cứ tôn trọng thì gọi là những quy tắc của một tổ chức, một cái quy chế của một tổ chức xã hội nào đó, hoặc là một cái hiến pháp, hoặc là một cái đạo luật do cơ quan nhà nước hoặc là một quốc gia là thuộc đảng ban hành, thì quý vị chính pháp luật ấy bảo hộ mình. Chính vì vậy mà trong tôn giáo, trong truyền thống Phật giáo như tôn, những người mà hành trì các pháp phật của khi những pháp được gọi là những người được pháp bảo hộ, những người được giới pháp bảo hộ. Quý vị chính sự an trú thông tâm mình trong cái kết luận đó thì tạo sự yên ổn. Sự bảo hộ từ cha mẹ, nó có thể được cha mẹ một cái sự già chết đi, sự bảo hộ thế lực nào đó cứ hành thì có phải chết, sự tuân thủ kỷ luật và những đạo cái kỷ luật thiền thì chính những cái đạo đức kỷ luật thiền nó sẽ bảo hộ mình và chúng ta được sống được an toàn, chứ không phải đối tượng thang nhân bên ngoài mà chính cái giới luật kia sẽ bảo hộ là cho mình sống an toàn hạnh phúc. Và cái nguyên tắc thứ năm đó là tiến hành tiến hòa đạo giải của quý vị. Đây là vấn đề mà quý vị đang làm, quý vị những cái đang làm tốt hội liên tôn hay là hội hội liên tôn mà đức Phật nói là tiến hòa đạo giải mỗi người có quan điểm sống khác nhau, có truyền thống ý tưởng cái niềm tin khác nhau, nhưng mà quý vị ngoài ngoài lại để tìm những một số chung nhất từ số tự thể riêng nhưng một số chung cái con đường của các bậc thân nhân, của các đấng giác ngộ, của các bậc đấng cha lành đã đi để lại những mẫu số chung và là chúng ta đang là những con người đang đi theo dòng chân của cái bậc thân nhân đó. Cho nên nếu chúng ta tiếp ngoài lại để chia sẻ những nhận thức riêng tư của mình những bất đồng đặc biệt trong quan niệm quý vị chúng ta là những người đang đi trên con đường của niềm khổ, chúng ta chưa phải là những con người hoàn thiện, chúng ta chưa phải là một thánh thiện hoàn toàn, chúng ta chưa phải là giác ngộ, cho nên cái rèn của mọi người với những quan niệm khác biệt do cái tâm khí từ quá khứ, do cái khoảng cách, do giáo dục, do cái môi trường chúng ta sống trong, nên nếu chúng ta biết ngoài lại thì chúng ta tìm ra những giải pháp phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta không có gây đến, không nên đến khổ đau cho mình và khổ đau cho người, mà thử cái Phật nói gọi là kiến hòa tập nhạc. Và cái điều cuối cùng tuy là anh rất có cách nhưng mà nó rất là cái bàn về cuộc sống con người. Nhiều khi chúng ta phân chia quyền lợi vật chất không được đạt họ không không dựa vào khả năng hiệu suất làm việc hoặc là trí tuệ của người kia, mà hoặc là chúng ta không cái quốc phong vật chất hay là tới định những thứ liên hệ đến ăn và tới định, chúng ta không biết san sẻ những vật chất này cho những người nghèo khó, cho những hoàn cảnh khó khăn nơi vân vân, thì chính vì đó nó tạo ra cái khoảng cách giữa giàu và nghèo, nó tạo nên cái khoảng cách của nhà hàng này với nhà hàng kia. Cho nên nếu chúng ta biết ứng dụng cái lời Phật dạy là lợi hòa đồng quân để chia phong như thế nào để cho phù hợp với cái hoàn cảnh thực tế, với tài năng, với trí tuệ, công sức của vị đó, hoặc là với cái hoàn cảnh lúc bây giờ, thì chắc chắn rằng sống thì bạn quý vị sẽ đưa đến chúng ta đạt được vô ban cái đầu hòa để thân, hòa để khẩu, hòa để ý. Đó là phần chủ động của tự thân của chúng ta. Và ban cái sau là phần số hỗ trợ từ cộng đồng. Nên với số như cách này là tự thân chúng ta được cộng đồng để được hòa thuận. Và ban cái sau chúng ta còn sự hỗ trợ từ những người chúng ta đang sống. Quý vị chúng ta sống đây là phải sống chung, không phải sống riêng. Không ai mà sống riêng hết, quý vị tất cả chúng ta là sống chung. Cho nên một vị tổ sư nói rằng cái sống là phải sống chung, quý vị. Cái biến thì cũng phải học chung với quý vị, quý vị cũng biết về kiến thức về của đạo Cao Đà, của Thiên Chúa, của Ba La Hán, của Hòa Hảo, quý vị phải đến đây để nghe thì phải học chung, và quý vị cũng biết được cái quả linh thì chính quý vị phải cùng nhau ngồi lại để chia sẻ và tu tập để đạt đến sự an ổn và thanh tịnh. Trên kiến linh thì phải tu chung với quý vị. Cho nên sau cái kiến thức mà Đức Phật đã dạy cho các vị nam cư sĩ và hội chúng tỳ kheo, thì khi đến tức là những vị đệ tử Đức Phật ở đại sứ Cô Sa Vi, và sau khi tác hòa hợp đưa đến sự an vui này, bản thân nhà sư nghĩ rằng nó không phải chỉ riêng có tín đồ Phật giáo mà phải có kỳ an những người đã có trí khi ứng dụng những lời dạy của những bậc giác ngộ của những bậc chân sư vào đời sống của mình, thì mang đến cái lợi ích không những ngay trong hiện tại mà có thể mang đến lợi lâu dài về sau. Với thời lượng của ban tổ chức đang phép trình bày 7 phút, cho nên xin khép lại sự chia sẻ của bản thân đến với toàn thể đại chúng. Xin một lần nữa xin cảm ơn toàn thể đại chúng.